là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, một điểm báo và phần tin quốc tế là ghi nhận sự chung tay của đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Phần cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong phát triển kinh tế luôn được tỉnh quan tâm. Nhiều hợp tác xã doanh nghiệp được thành lập và điều hành bởi phụ nữ đang hoạt động hiệu quả, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động. Số hợp tác xã doanh nghiệp do nữ tham gia quản lý tăng từng năm, chất lượng hoạt động được nâng lên. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có gần 30 hợp tác xã do nữ làm chủ, chiếm trên 29% tổng số hợp tác xã được thành lập, đưa tổng số hợp tác xã do nữ làm chủ lên 180 hợp tác xã. Tuy nhiên, số lượng hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và hợp tác xã có đông lao động nữ vẫn còn khiêm tốn, phần lớn là sản xuất manh mún nhỏ lẻ, năng lực quản lý còn hạn chế. Hiện tỉnh đang tích cực triển khai đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã tích cực tuyên truyền vận động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm tạo việc làm, phát triển kinh tế cho hội viên trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội tại địa phương. Phấn đấu nâng tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 27% vào năm 2025 và đạt 30% vào năm 2030.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Jagi nhưng đến nay người dân Yên Bái đã cơ bản khôi phục được sản xuất. Bà con đang tích cực chăm sóc cây trồng vật nuôi để kịp cung ứng ra thị trường dịp Tết năm nay. Phản ánh của phóng viên chương trình. Là một trong những hộ chăn nuôi bị thiệt hại nặng do bão Jagi gây ra, nhưng đến nay gia đình bà Trần Thị Loan ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã khôi phục đàn lợn để kịp xuất bán vào dịp Tết. Hiện gia đình bà Loan đang có trên 10 con lợn thịt và 3 con lợn nái. Sau bão thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Do vậy, bên cạnh việc đảm bảo nguồn thức ăn thì gia đình bà Loan luôn chú trọng vệ sinh chuồng trại. Nhờ đó đàn lợn của gia đình bà sinh trưởng phát triển tốt. Mới đây bà đã xuất bán được 3 con lợn giống với giá trên 2 triệu đồng mỗi con. Bà Trần Thị Loan, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
"Bây giờ thì coi như là tái đàn thì đang bảo nuôi đấy, chục con này dần Tết nguyên đám. Tôi thì cũng cho ăn cắm ngô bỗng rượu. Thì giả dụ nó còn bé thì thêm một ít cắm hạt cho nó ăn. Thế còn mấy cái lợn nái đây thì cũng lấy nòi thì một con thì dự kiến tháng 12 nó đẻ."
Tích cực bắt tay vào khôi phục đàn vật nuôi sau bão nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất. Đến nay tỉnh Yên Bái khôi phục được 10.860 con lợn, đàn gia cầm cũng khôi phục được gần 425.000 con và đàn trâu bò phát triển được trên 480 con. Cùng với đó, diện tích cây trồng cũng dần hồi xanh sau bão và đảm bảo tiến độ gieo trồng vụ đông. Trong đó toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 6.880 hecta ngô, 3.660 hecta rau màu. Ngoài ra diện tích cây ăn quả, cây dâu bị thiệt hại do bão Jagi cũng dần được phục hồi. Hiện nay bà con nông dân tỉnh Yên Bái đang tích cực chăm sóc cây vụ đông, đặc biệt là chăm sóc rau màu, đưa các giống rau phù hợp với thời tiết vụ đông và canh tác để kịp bán trong dịp Tết. Anh Phạm Ngọc Chiến, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
"Em xuống gần hết rồi, em còn một sào đây, em có một mẫu rồi, em xuống gần hết rồi. Bây giờ em lại trồng cà chua, trồng tôm bóp với cả cà rốt thì bây giờ có làm rau mùi, xà lách với cà chua, các loại rau tía tô, em làm nhiều loại rau lắm, mẫu rau rồi. Một cái thửa ruộng như này mà đất ướt như này mình phải chờ lắng nữa thôi và thì phải bừa đến 6 đến 7 lượt thì mới làm rau được."
Ngay sau bão Jagi, để khôi phục sản xuất và đảm bảo tiến độ cây trồng vụ đông cũng như chuẩn bị sản phẩm cung ứng ra thị trường dịp Tết, ngành chức năng đã tích cực hướng dẫn người dân vệ sinh chuồng trại, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi, đồng thời dự trữ thêm thức ăn cho vật nuôi trong mùa đông. Đối với cây trồng, ngành nông nghiệp cũng đã cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn để hướng dẫn người dân cải tạo đất canh tác, phục hồi diện tích cây trồng bị ảnh hưởng bởi bão và lựa chọn các giống rau màu phù hợp với mùa vụ. Cùng với đó đảm bảo cung ứng giống, vật tư cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó diện tích cây trồng và đàn vật nuôi đang sinh trưởng phát triển tốt. Ông Nguyễn Anh Quyền, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái nói:
"Đối với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố thì đã ban hành các cái hướng dẫn và chỉ đạo các cái viên chức của trung tâm phụ trách các xã phường trực tiếp xuống địa bàn để hướng dẫn cho người dân cải tạo lại đất canh tác và các hướng dẫn trồng các loại cây trồng đảm bảo theo đúng cái mùa vụ theo như chỉ đạo của thành phố. và trong quá trình thực hiện hướng dẫn người dân khắc phục thì cũng phối hợp tốt với lại các địa phương là làm cái công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, và cũng triển khai phun khử trùng tiêu độc đối với các hộ gia đình chăn nuôi lớn và các hộ gia đình có chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường và thanh khiết môi trường để các hộ gia đình quay trở lại tái đàn.
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, dịp cuối năm nhu cầu lương thực thực phẩm của người dân cũng tăng lên. Do vậy, việc người dân tích cực chăm sóc cây trồng vụ đông và đảm bảo đầu đàn trong chăm sóc gia súc gia cầm sẽ góp phần đảm bảo nguồn cung ra thị trường, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.
Qua kiểm tra rà soát, huyện Lục Yên có gần 1.400 hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở do cơn bão số 3, huyện đã đề xuất với cấp trên hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 khu tái định cư với diện tích gần 4 hectare. Trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái và các quy định hiện hành, đến nay chính quyền địa phương đã tạo điều kiện hỗ trợ 24 hộ cải tạo đất ở, hạ mái ta luy để làm nhà ở vị trí cũ, thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất cho 16 hộ để tự tái định cư, di chuyển 13 hộ vào khu tái định cư tập trung. Đến nay đã có 42 hộ dân khởi công làm nhà mới. Ngoài ra, huyện đã đề xuất với cấp trên hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 khu tái định cư tập trung tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân với diện tích khoảng 2,78 ha, bố trí cho khoảng 52 hộ dân, mức đầu tư 35 tỷ đồng vào khu tái định cư thôn Khe Bín, xã Tân Phượng với diện tích gần 1,2 ha cho 25 hộ dân với mức đầu tư 15 tỷ đồng.
Thời gian gần đây, các công ty điện lực tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng bị quấy rối bởi các cuộc gọi từ điện thoại lạ, giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tài chính cho người dân mà còn ảnh hưởng đến uy tín ngành điện. Vì vậy, công ty điện lực Yên Bái cảnh báo khách hàng và người dân cảnh giác trước các cuộc gọi giả mạo này. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi như gọi điện tới khách hàng tự xưng là nhân viên điện lực, thông báo khách hàng sắp bị cắt điện trong vòng vài giờ tới vì chưa thanh toán tiền điện. Để không bị cắt điện, đối tượng lại yêu cầu khách hàng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân được cung cấp hoặc truy cập vào các đường link, ứng dụng giả mạo có giao diện giống với trang web chính thức của ngành điện. Khi khách hàng truy cập các trang web, ứng dụng giả mạo này có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân hoặc chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, dẫn đến mất toàn bộ tiền trong tài khoản. Trường hợp khách hàng báo đã thanh toán, chúng tiếp tục khẳng định rằng điện lực vẫn chưa nhận được số tiền này và yêu cầu cung cấp thông tin thanh toán để kiểm tra. Sau đó, đối tượng lừa đảo sẽ gợi ý khách hàng từ tháng sau thực hiện thanh toán tiền điện bằng app của ngành điện và đường link hoặc mã QR để quét mã hoặc cài đặt. Nếu người dân không may nhấp vào đường link này sẽ bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản. Để bảo vệ quyền lợi của người dân, công ty điện lực Yên Bái khuyến cáo khách hàng chỉ thanh toán tiền điện thông qua các kênh chính thống. Người dân có thể truy cập website chính thức của Trung tâm chăm sóc khách hàng, Tổng công ty điện lực miền Bắc hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia để thanh toán.
Thực hiện chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, 11 tháng năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh đã kiểm tra xử lý trên 3.800 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh. Trong đó vi phạm nồng độ cồn có 28 trường hợp, tốc độ có 137 trường hợp, trở quá số người quy định trên 60 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông 31 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của cảnh sát giao thông 55 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm có gần 2.240 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông còn lập biên bản đối với gần 540 trường hợp giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, còn lại là các hành vi vi phạm khác. Mặc dù lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân, trong đó có lứa tuổi học sinh, nhưng tình trạng học sinh vi phạm vẫn diễn biến phức tạp, gia tăng cả về số lượng và số hành vi vi phạm. Vì vậy, cùng với nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh, mỗi phụ huynh cần giáo dục và quản lý tốt con em mình, không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tránh để những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi trao đổi chuyên đề về kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đây là chuyên đề đặc biệt quan trọng để chuẩn bị cho việc xây dựng, hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và định hướng xây dựng phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam đó là kỷ nguyên phát triển. Kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu nước mạnh, xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao, khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội 14 của Đảng. Một bộ máy hệ thống chính trị cồng kềnh thì gánh nặng với ngân sách nhà nước mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nguy hiểm hơn một bộ máy cồng kềnh gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân, tạo ra lực cản khiến nền kinh tế khó tăng tốc. Để tinh gọn một cỗ máy cơ học đã không đơn giản, các kỹ sư phải nghiên cứu thật kỹ để phát hiện các bộ phận chi tiết không thật cần thiết, từ đó loại bỏ đi để tinh gọn một bộ máy hệ thống chính trị còn khó khăn và phức tạp hơn nhiều, bởi nó là bộ máy nhưng thực chất là một tập hợp những con người. Chẳng ai muốn mình bị loại bỏ khỏi tổ chức, do đó sẽ có hàng trăm, hàng nghìn lý do chứng minh sự tồn tại của mình là hợp lý. Vì vậy, cần phải xác định chính xác khoa học những cơ quan, đơn vị nào không thật cần thiết, từ đó kiên quyết sắp xếp lại. Sau sắp xếp cần đạt được hai mục tiêu, một là số cơ quan đơn vị phải giảm, hai là số người hưởng lương từ ngân sách phải giảm. Đánh thuế hàng thiết yếu, đó là câu hỏi mà nhiều đại biểu Quốc hội, bộ ngành cũng như người dân đặt ra cho Bộ Tài chính khi vẫn kiên quyết áp thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu, điều hòa nhiệt độ. Kiến nghị đề xuất bỏ xăng dầu điều hòa nhiệt độ ra khỏi danh mục hàng hóa áp thuế tiêu thụ đặc biệt đã được đặt ra nhiều năm nhưng bất thành. Hồi tháng 8 góp ý cho dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, nhiều tổ chức, đại biểu quốc hội, chuyên gia tiếp tục lên tiếng nhưng Bộ Tài chính vẫn bảo lưu quan điểm giữa hai mặt hàng này trong danh mục đánh thuế. Mới nhất cuối tuần trước, tại phiên thảo luận tại tổ về dự thảo luật này, một lần nữa việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu điều hòa nhiệt độ lại làm nóng nghị trường. Ở thời điểm hiện tại, các chính sách điều chủ trương khoan sức dân, khoan sức doanh nghiệp, sửa đổi các luật về thuế càng phải chủ động vấn đề này, thậm chí phải coi đó là vấn đề cấp bách, mang nghĩa nhân văn, bởi chính từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, nền kinh tế đã trải qua gần 5 năm khó khăn liên tiếp, sức người, sức của đều cạn kiệt, nếu chưa thể khoan được thì ít nhất cũng đảm bảo sự công bằng, phù hợp bối cảnh mới, chứ không nên và không thể duy trì quá lâu các ngưỡng thuế đã lạc hậu. Giá gạo Việt Nam tiếp tục giữ mức cao nhất thế giới, vượt qua các quốc gia xuất khẩu lớn. Cho dù Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, quay lại thị trường, có thể thấy nông sản xuất khẩu được mùa là tín hiệu vui cho người nông dân và ngành nông nghiệp nước ta. Tuy nhiên, đường dài mới biết ngựa hay. Vì vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta phải đặt chữ tín lên hàng đầu trong sản xuất kinh doanh nông sản. Các cơ quan liên quan cần tiếp tục theo dõi, đẩy mạnh đàm phán, tháo gỡ những rào cản kỹ thuật để mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản, kịp thời hướng dẫn, khuyến cáo các địa phương, doanh nghiệp và hộ nông dân tuân thủ nghiêm quy định Việt Nam và nước xuất khẩu nông sản. Cùng với đó, các bên liên quan cần tập trung triển khai các chương trình hoạt động giao thương, quảng bá sản phẩm, thương hiệu để nâng cao giá trị nông sản Việt Nam, khai thác hiệu quả cơ chế ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà nước ta là thành viên, nhằm đa dạng hóa, chiếm lĩnh thị trường mới, tiềm năng và nâng cao sức cạnh tranh cho ngành hàng nông sản Việt Nam. Sản xuất nông sản đảm bảo chất lượng, kinh doanh tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, chính là giữ chữ tín để giúp nông sản Việt Nam có vị thế vững chắc trên thị trường quốc tế. Học sinh sinh viên nhờ trí tuệ nhân tạo ChatGPT để học bài là xu hướng đang được nhiều bạn trẻ ở đô thị ứng dụng. Nếu như các chuyên gia lo ngại việc nhờ AI học hộ và giúp làm bài tập bị đánh giá mang đến những tác động tiêu cực cho quá trình tư duy, xây dựng kỹ năng giải quyết vấn đề của các em, thì chính những người trong cuộc lại cho rằng việc học hỏi tương tác tốt giữa con người với AI sẽ giúp họ có thêm nguồn học hiệu quả và phong phú. Ngay từ đầu năm 2024-2025, nhiều trường học ở các địa phương siết dùng điện thoại của học sinh. Sau một thời gian ngắn thực hiện, các trường đều ghi nhận sự chuyển biến tích cực. Các em tập trung trong giờ học hơn, xuống sân chơi và giao lưu nhiều hơn, trong khi trước đây hầu hết dán mắt vào màn hình. Nhiều hình ảnh sân chơi đông vui, rộn ràng, tiếng cười được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đồng thời cả thầy cô và các trò khi được hỏi đều đồng tình rằng hiệu quả dạy và học sau khi siết chặt sử dụng điện thoại trong trường học đã được nâng cao. Các chuyên gia cho rằng để ứng dụng AI hữu hiệu, trước hết là vai trò của giáo viên trong quá trình tương tác hàng ngày với học sinh. Một trong những yêu cầu quan trọng mà UNESCO đề xuất các quốc gia là giáo viên phổ thông cần được tập huấn để có những hiểu biết đúng đắn và có năng lực ứng dụng AI. Từ đó thầy cô có thể hướng dẫn học sinh biết cách sử dụng AI một cách hiệu quả, có trách nhiệm và cân bằng.
Tiếp theo là phần thời sự quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 11 theo giờ địa phương, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và có cuộc gặp với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và xung đột Palestine-Israel càng sớm càng tốt, cũng như hợp tác chống khủng bố và các vấn đề khác. Hai bên cũng đánh giá lại mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh NATO trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryazkov cho biết Nga sẽ dùng mọi biện pháp để đảm bảo các lợi ích an ninh cơ bản của nước này. Trả lời phỏng vấn truyền thông, ông Ryazkov nhấn mạnh, phát biểu của Tổng thống Nga Putin về việc Nga sử dụng tên lửa siêu thanh tầm trung Hazen để tấn công các cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine là tín hiệu gửi tới phương Tây, khẳng định Moscow có thể tìm cách đáp trả quân sự trước những thách thức mới. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryazkov cho rằng tín hiệu này cho thấy Nga quyết tâm đáp trả những hành động khiêu khích và biện pháp leo thang của các nước phương Tây theo cách khiến họ hiểu tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức nào và Nga có thể tìm ra biện pháp quân sự để đối phó. Ngày 25 tháng 11, các quan chức của cơ quan cứu trợ thiên tai tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia cho biết 4 quận trong tỉnh đã xảy ra lũ quét và sạt lở đất, khiến ít nhất 19 người chết và 25 người bị thương. Trưởng phòng cấp cứu của cơ quan cứu trợ thiên tai tỉnh Bắc Sumatra, Pankasilavati cho biết sáng ngày 23 tháng 11, huyện Padang Rawat và huyện Natapanuli đã hứng chịu lũ quét và lở đất, khiến 6 người thiệt mạng, 7 người bị thương. Tối cùng ngày, một thảm họa tương tự cũng xảy ra tại các huyện Delitan và Karo, khiến 13 người chết và 18 người bị thương. Ông Abdul Muhari, người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Indonesia cho biết, cơ quan cứu hộ đã thiết lập các địa điểm định cư tạm để hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tiến hành các hoạt động tìm kiếm những người mất tích và thống kê thiệt hại thiên tai. Ngày 25 tháng 11, nhà chức trách Ai Cập đã cứu được 28 người sau khi một tàu du lịch chìm ở ngoài khơi bờ biển nước này. Hiện các hoạt động tìm kiếm hành khách và thủy thủ vẫn đang được tiến hành. Tại thời điểm gặp nạn, trên thuyền có 45 người, gồm 31 khách du lịch với nhiều quốc tịch khác nhau và 14 thủy thủ. Vị trí thuyền chìm gần thị trấn ven biển Masa Alam. Thống đốc tỉnh Biển Đỏ Am Hanafi cho biết một số người sống sót được cứu bằng trực thăng và đã được đưa tới các cơ sở y tế. Công tác cứu hộ có sự phối hợp giữa Trung tâm Cứu hộ Hàng hải Ai Cập và chính quyền địa phương, đồng thời huy động tàu khu trục Alphate và các máy bay của lực lượng vũ trang. Biển Đỏ là một điểm đến lặn nổi tiếng với các dạng san hô và sinh vật biển, đóng vai trò to lớn đối với ngành du lịch quan trọng của Ai Cập.
Thưa quý vị và các bạn, những năm trở lại đây, Yên Bái tiếp tục là điểm sáng về phong trào xây dựng nông thôn mới trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Toàn tỉnh hiện có 110 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng gần 74% tổng số xã toàn tỉnh. 4 trên 9 đơn vị hành chính cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đóng góp vào thành tích chung đó, đồng bào các dân tộc thiểu số vừa là chủ thể vừa là thụ hưởng các thành quả xây dựng nông thôn mới, góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham gia xây dựng nông thôn mới, gia đình và bản Thị Liều ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đã trồng và phát triển 15 hectare quế từ 5 đến 20 năm tuổi. Việc khai thác quế hàng năm đã đem lại cho gia đình bà nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, bà còn phát triển chăn nuôi, chủ yếu là gà thả vườn để cải thiện cuộc sống hàng ngày, vừa gia tăng thu nhập. Bà bản Thị Liều cho biết. Tôi rất vui mừng và phấn khởi nhờ trồng quế và phát triển chăn nuôi, cuộc sống của tôi ngày càng được nâng cao, có tiền cho các con ăn học đầy đủ. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm ăn để đời sống ngày càng ấm no hơn. Ngoài phát triển kinh tế, đồng bào các dân tộc thiểu số ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên còn đồng thuận hiến trên 20.000 m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đóng góp trên 1,2 tỷ đồng để xây dựng mở mới, mở rộng 8,2 km đường giao thông nông thôn. Nhờ đó đến nay giao thông đi lại dễ dàng, kinh tế giao thương buôn bán ngày càng thuận lợi, đời sống của người dân được nâng lên. Năm 2024, Làng Câu cũng phấn đấu sẽ ra mắt thôn đạt chuẩn, nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Triệu Thừa Quyên, trưởng thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho hay.
Thì mục tiêu là cũng là phấn đấu ra mắt nông thôn mới kiểu mẫu sau đó chúng tôi sẽ nếu mà xin nhà nước có vốn hỗ trợ về cho đồng bào dân tộc thiểu số thì chúng tôi sẽ vận động bà con nhân dân đổ tiếp cạp thêm 2 mét là đổ tiếp cho thông tuyến.
Cùng với các địa phương trong tỉnh, Nghĩa Lợi cũng là xã đầu tiên của thị xã Nghĩa Lộ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017 và là xã đầu tiên được công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Toàn xã có 9 thôn bản với trên 1.000 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 96%. Để duy trì giữ vững các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng bào các dân tộc trên địa bàn đã tích cực đóng góp ngày công tiền của hiến đất, thực hiện các công trình cầu đường nội thôn, tu sửa nhà văn hóa. Đặc biệt, người dân đã biết phát huy lợi thế của địa phương để phát triển mô hình kinh tế cho hiệu quả. Nhờ đó, diện mạo nông thôn đã ngày càng khởi sắc, xã cũng đặt mục tiêu phấn đấu trở thành phường vào năm 2025. Ông Hoàng Văn Lâm, người dân bản xa xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi nói.
Từ khi xây dựng nông thôn mới, là thôn bản với lại các bản, nó cũng là một phong trào, tạo thành một phong trào thi đua lẫn nhau, ở giữa thôn bản nọ với lại bản khác là thường là thi đua nhau để nâng cái chương trình nông thôn mới nó xanh sạch đẹp, đường xá sạch, cuộc sống thì nó đầy đủ, tức là không đến nỗi như ngày trước nữa, nó no đủ hơn.
Với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, nông thôn mới ở Yên Bái ngày càng khởi sắc hơn, qua đó góp phần thiết thực, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân và xây nên một miền quê đáng sống.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, trường tiểu học trung cơ sở Hòa Quang, huyện Trần Yên gồm 3 cấp học là mầm non, tiểu học và trung cơ sở, có lực lượng học sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau nên để xây dựng nền nếp văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh, nhà trường đã có nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Thu Huyền.
Trường để học thì các bạn biết là chúng ta phải tham gia an toàn giao thông từ nhà đến trường và từ trường về nhà, làm sao để đảm bảo cho chính cái bản thân các bạn phải gì ạ, đặt cái sự an toàn lên hàng đầu. Vậy thì như các bạn biết rằng là qua mỗi dịp năm học này thì đầu năm nhà trường cũng đã phát động cho các bạn được ký cam kết về thực hiện an toàn giao thông. Và như các bạn đã biết, trong cái bảng cam kết có cả gì ạ, các bạn ký này, phụ huynh này, giáo viên chủ nhiệm ký và cuối cùng là gì ạ? Nhà trường xác nhận đóng dấu vào cái phần bản cam kết của các bạn để các bạn thực hiện tốt cái việc mà tham gia an toàn giao thông.
Những kiến thức về luật an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn được cô giáo Nguyễn Thị Phương Mai, tổng phụ trách đội trường tiểu học cho cơ sở Hòa Quang khéo léo lồng ghép trong tiết dạy học mỹ thuật với chủ đề an toàn giao thông. Nhờ đó, nhiều quy định khi tham gia giao thông như phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, không phóng nhanh vượt ẩu đã trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ nhớ đối với các em học sinh. Đặc biệt với việc tổ chức cuộc thi vẽ tranh về an toàn giao thông, không chỉ kích thích sáng tạo mà còn giúp các em học sinh được thể hiện hiểu biết của mình về an toàn giao thông. Em Vũ Đình Kiên, lớp 7B, trường tiểu học trong cơ sở Hòa Quang, huyện Trần Yên cho biết.
Được học về cái tiết an toàn giao thông lồng ghép với lại môn mỹ thuật này thì em cảm thấy rất là vui, cũng như là đã hiểu thêm về một phần về luật an toàn giao thông, cũng biết được về là mình cũng cần phải làm gì để bảo vệ được cho bản thân của chính bản thân mình, cũng như là đảm bảo sự an toàn của người khác. Ngoài ra thì việc mà thêm về môn mỹ thuật sẽ khiến cho em phát triển đầy đủ về cả năng khiếu lẫn kỹ năng xử lý tình huống của chính bản thân mình ạ.
Không chỉ lồng ghép kiến thức an toàn giao thông trong các tiết học mỹ thuật, các môn học khác cũng được thầy cô khéo léo lồng ghép tuyên truyền về an toàn giao thông bằng hình ảnh trực quan sinh động. Nội dung chủ yếu được truyền đạt đến học sinh là chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, hậu quả di chứng hệ lụy do tai nạn giao thông, các biển báo thường gặp khi tham gia giao thông, một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô chở 3, chở 4 đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Trong mỗi tiết học, các em học sinh còn được chia sẻ với nhau về kỹ năng điều khiển một số loại phương tiện và cách xử lý tình huống có thể xảy ra trên đường. Cô giáo Nguyễn Thị Thắm, trường tiểu học trung cơ sở Hòa Quang, huyện Trần Yên cho biết.
Để từ đó các em nhận thấy rằng nếu như không chấp hành cái quy tắc giao thông thì có thể gây nguy hiểm cho bản thân mình và cho người khác. Và cũng từ đó để góp phần hình thành cho các em cái nét đẹp văn hóa giao thông lan tỏa ra cộng đồng, xã hội.
Để nâng cao nhận thức cho các em học sinh về luật an toàn giao thông ngay từ lứa tuổi mầm non và tiểu học, trường trung học cơ sở Hòa Quang còn tổ chức các buổi học ngoại khóa tuyên truyền giao thông trong giờ chào cờ, thành lập các đội tử quản về an toàn giao thông để các em học sinh tự nhắc nhở, xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông để tất cả các em học sinh và phụ huynh luôn có ý thức tham gia giao thông an toàn. Đặc biệt, việc tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và hướng dẫn các em đội mũ bảo hiểm đúng cách cũng đã tạo sự thích thú cho nhiều em học sinh, từ đó ý thức tham gia giao thông của các em đã được nâng lên. Nhận được mũ bảo hiểm, em Trần Khánh Ngân, lớp 1, trường tiểu học trung cơ sở Hòa Quang, huyện Trần Yên vui vẻ nói.
Dạ, thưa cô, con được tặng mũ bảo hiểm, con rất vui ạ.
Con sẽ đội mũ bảo hiểm lúc nào nhỉ?
Lúc ngồi trên xe máy ạ.
Nhà giáo ưu tú Phạm Thị Kiều Vân, hiệu trưởng trường tiểu học trung cơ sở Hòa Quang, huyện Trần Yên cho biết.
Trong cái thời gian tới thì nhà trường tiếp tục đẩy mạnh các cái giải pháp đã thực hiện, đặc biệt là mô hình cổng trường an toàn để các em học sinh thực hiện tham gia giao thông hết sức an toàn, và việc tham gia giao thông trở thành văn hóa của các em học sinh và trở thành thói quen hàng ngày.
Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong tuyên truyền về luật an toàn giao thông, ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông của học sinh trường tiểu học trong cơ sở Hòa Quang đã được nâng lên rõ rệt, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.